Chiếc sách các vua quyển thứ nhất. Khi ấy, ông Naboth người Jerahem có một vườn nho sát cạnh đền của Acab, vua xứ Samaria. Acab nói với Naboth rằng: "Hãy nhường vườn nho cho ta để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta. Bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương." Nhưng Naboth thưa lại rằng: "Xin Chúa đừng để tôi nhường cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi." Acab tức giận bỏ về nhà và căm hờn vì lời ông Naboth người Jerahen đã nói: "Tôi sẽ không nhường cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi." Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì. Jezabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: "Tại sao đức vua buồn phiền và không ăn uống gì?" Vua đáp: "Tôi đã nói với Naboth người Jerahen rằng: Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn." Nó lại nói: "Tôi không thể nhường vườn nho tôi cho đức vua." Jezabel vợ vua liền nói với vua rằng: "Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào? Thôi, dậy ăn uống đi và cứ yên tâm, thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Jerahen." Bà ta nhân danh Acab mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào và gửi cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế này: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Belial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Các ngươi hãy điều nó đi mà ném đá cho nó chết." Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Jerabel đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gửi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân chúng rằng: "Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua." Nghe thế, họ liền điều ông ra khỏi thành và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với Jerabel rằng: "Naboth đã bị ném đá chết rồi." Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Jerabel liền nói với Acab rằng: "Nhà vua hãy trỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người Jerahen. Kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền. Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi." Khi hay tin Naboth đã chết, Acab trỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Jerahen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vạ má bên phải của con, thể đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe bài giảng trên núi trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5, chương 6, chương 7. Và ở đây Chúa đưa ra cái luật của ngày xưa về sự công bằng là mắt đền mắt, răng đền răng. Chúng ta nghe cái luật của ngày xưa, người ta móc mình một mắt thì mình cũng móc lại một mắt thôi. Người ta đánh mình gãy một cái răng thì mình chỉ đánh lại gãy một cái răng thôi. Đó là theo cái luật công bằng của ngày xưa. Nhưng mà chúng ta biết cái vùng Trung Đông đó, họ có nhiều cái bộ tộc và họ đánh nhau, họ tranh chấp với nhau và họ hơn thua nhau đến độ là tiêu diệt lẫn nhau. Vì vậy, cái luật công bằng để nếu có phải đền bù thì đền bù nó tương xứng thôi, chứ không đến độ mà làm quá đi. Người ta bắt mình một con bò, mình tới mình đốt cả nhà người ta, cả làng người ta, hoặc là gây chiến để mình chiếm cả một cái làng của người ta và bắt người ta làm nô lệ hoặc là đàn áp người khác để mà trả thù. Đó là cái luật của Trung Đông. Để cuối cùng người Do Thái có một cái luật tương đối khá hơn mắt đền mắt, răng đền răng thôi, là tương đương với nhau theo sự công bằng của ngày xưa. Và ở đây Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn, một bước của sự thánh thiện. Chính Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, nhưng không thì chúng ta phải đối xử nhân từ và muốn cái gì tốt nhất cho nhau, chứ không phải là phải trả thù ngang bằng với nhau nữa. Và ở đây là Chúa bảo đừng chống cự lại kẻ hung ác, vì những kẻ hung ác họ tranh chấp với nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, mọi thứ của trần gian, chứ không có làm gì hơn được, chỉ bao nhiêu đó thôi. Còn ăn chơi trụy lạc, hưởng thụ thì mỗi người sẽ mất đi sức khỏe của mình, tiền bạc, rồi cả cái hạnh phúc gia đình hay cái này cái khác. Đó là phần tội lỗi của mình. Còn những cái tranh chấp kia thì có thể đưa tới chỗ giết hại lẫn nhau, làm khổ nhau. Vì vậy chúng ta biết là Chúa muốn chúng ta không phải chống cự lại kẻ hung ác, nhưng mà chúng ta có quyền tự vệ chính đáng khi người ta tấn công vào nhà của chúng ta, bắn chúng ta hoặc là giết hại, thì chúng ta có quyền chống cự lại để bảo vệ, tự vệ chính đáng. Đó là điều được phép trong luật luân lý. Còn khi mà chống lại kẻ hung ác theo cái cách là trả thù hoặc là phải lấy cái này hay cái kia để đền bù lại, và Chúa không muốn cứ đi cái vòng lẩn quẩn nữa. Mà ở đây, ngay cả nếu bị vả bên má bên phải thì cũng chấp nhận cả má bên kia. Đây là muốn nói tới cái việc chúng ta chấp nhận chịu sỉ nhục. Vì một câu nhịn thì chín câu lành, một sự nhịn thì chín sự lành cho nhau. Còn hơn là vì một chút xíu tranh chấp để rồi chúng ta sẽ tốn thời gian, mất cả mạng sống, mất cả sức khỏe và có thể thù hận đưa tới cái chỗ tiêu diệt lẫn nhau nữa. Vì hận thù cứ lẩn quẩn thế hệ này qua thế hệ kia, rồi hơn thua nhau. Vì vậy mà chúng ta biết là những cái lời dạy của Chúa Giêsu muốn cho chúng ta có một tình yêu quảng đại hơn, như Chúa là Cha yêu thương, trao ban cho chúng ta những gì tốt nhất. một cách nhân không, thì chúng ta cần đối xử nhân từ, yêu thương và muốn những gì tốt nhất cho anh chị em của mình. Vì vậy mà ai xin thì mình cho, ai muốn vay mượn thì đừng khước từ. Nếu mình có khả năng để giúp được thì mình cũng sẵn sàng. Vì nhìn tất cả mọi cái trên trần gian là vật chất mà Chúa ban cho để phục vụ sự sống con người. Và chúng ta cũng chỉ sử dụng 100 năm rồi cũng bỏ lại cho trần gian thôi, chứ không có mang đi qua bên kia thế giới được. Vì vậy, bao lâu còn sống, chúng ta biết chia sẻ, biết làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Đời sống của xã hội chúng ta ngày nay có rất nhiều những cái tranh chấp với nhau. Và nếu chúng ta có một cái nhìn của đại gia đình, Thiên Chúa là cha, chúng ta là anh chị em, thì chúng ta sẽ giải quyết trong tình yêu thương, chứ không phải để tranh chấp hơn thua những cái chóng qua của trần gian đâu. Vì vậy, đời sống của chúng ta ngày nay, chúng ta đang cần lời dạy của Đức Kitô, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời, để chúng ta nhìn tới cùng đích của mình là hạnh phúc ở trên thiên quốc, chứ không phải dưới trần gian này. Đời sống của chúng ta là ở mãi mãi với Thiên Chúa, chứ không phải tranh chấp với nhau để hơn thua những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, Hoàng hậu Jezabel đã âm mưu giết ông Naboth bằng những cái mưu gian để người ta tố cáo Naboth nói phạm thượng, rồi người ta giết chết Naboth. Và khi người chủ vườn nho đã chết rồi, thì Jezabel bảo nhà vua Acab đi nhận cái vườn nho kia, vì Naboth đã chết rồi. Acab đã trỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth, và đó là một sự bất công, dùng quyền lực của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác. Và thời đại ngày hôm nay, người ta cũng có nhiều cách để mua rẻ hoặc là bồi thường không xứng đáng, rồi sau đó họ bán lại giá gấp trăm. Ví dụ như người ta chỉ bồi thường 3.000 đồng, người ta bán lại 3 triệu đồng cho một cái nơi mà họ sẽ xây dựng cái vùng thương mại trong tương lai. Và có rất nhiều việc người ta tính toán bằng quyền lực của họ. Có những chỗ thì người ta mua giá 300 đồng, 3.000 đồng, để rồi bán lại gấp trăm, 300.000 đồng. Còn có những nơi thì người ta dùng sức mạnh của quyền lực chính trị để lấy không của người khác, và rồi có bồi thường cũng một cách tượng trưng, để người ta không có nhà ở, không có chỗ làm ăn nữa, và rồi không còn cái gì để sống nữa, phải lệ thuộc vào những kỹ nghệ khác mà cũng chưa chắc đã có việc làm cho họ ổn định, trong khi ruộng vườn người ta đang sống bình an. Vì vậy, ngày xưa đã có những cái bất công đến độ giết chết người chủ vườn nho để chiếm đoạt, vì Jezabel đã dùng mưu kế gian xảo và giết chết người chủ vườn nho. Ngày nay, xã hội của chúng ta dùng tiền bạc, dùng quyền lực cũng vậy, đủ cách để rồi những kẻ thấp cổ bé miệng phải chịu thua cuộc, phải chịu đầu hàng trước những cái quyền lực của trần gian. Do đó, chúng ta ý thức xã hội của chúng ta vẫn mạnh được yếu thua, vẫn người có nhiều tiền hơn, người có quyền lực hơn thì họ nắm cả thế giới này ở trong tay của họ. Họ muốn dùng đủ cách để thu tóm tất cả vật chất vào trong tay của họ. Vì vậy, đời sống của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay vẫn cần đến lời của Chúa để ý thức rằng chúng ta chống cự lại những kẻ gian ác. Chúng ta không giải quyết theo cái sự khôn ngoan thì có thể chúng ta bị đe dọa mất mạng. Sự thật, biết bao nhiêu cái bất công ở trong xã hội này, nó không có phải là thiên đàng, mà trần gian này nó chỉ tương đối thôi, và chúng ta phải hướng tới cái cùng đích vĩnh cửu ở trên thiên quốc, nhưng vẫn nỗ lực để xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương hơn, và xã hội đó nó phải là nỗ lực của tất cả mọi người, chứ không phải một vài người có thể làm được. Và nhờ sức mạnh, tác động của Thánh Thần tình yêu của Chúa thì mới có thể biến đổi lòng người, không còn tham lam, không còn ích kỷ, không còn hận thù, mà nhìn nhau là đại gia đình của Chúa, để tất cả mọi tài sản trên thế giới là để phục vụ cho sự sống con người. Có như vậy, chúng ta mới có cái nhìn của Chúa Giê-xu, cái nhìn của tình yêu mà Thiên Chúa Cha đã ban xuống cho nhân loại qua lời chân lý của Chúa Giê-xu và Thánh Thần tình yêu của Chúa để làm cho chúng ta biết yêu thương hơn. Và chỉ trong tình yêu thì chúng ta mới dùng quyền lực, mới dùng tiền bạc, mới dùng tài năng và thời gian để phục vụ, chứ không phải bắt người khác phục vụ mình. Phục vụ chứ không phải để thống trị người khác. Và Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta bằng việc rửa chân cho các môn đệ, bằng việc sẵn sàng chịu chết trần truồng trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Và chúng ta học nơi Chúa Giê-xu để không còn tranh chấp kiêu căng, lấy con người làm trung tâm, lấy cái sức mạnh quyền lực của xã hội làm trung tâm, như vua Acab và Jezabel đã làm trong quá khứ. Và ngày nay, thế giới ngày nay cũng đầy bạo lực bằng sức mạnh chính trị, sức mạnh của nhóm quyền lực có nhiều tiền bạc, rồi bao nhiêu những thế lực người ta liên kết với nhau để nắm chủ thế giới này theo ý của họ và theo kế hoạch của ma quỷ. Thì hơn bao giờ hết, chúng ta hãy sống cho niềm tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và mời gọi chúng ta liên kết trong thân mình mầu nhiệm của Hội Thánh, để Thánh Thần của Chúa tác động thánh hóa, mới làm cho chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ, như mẹ Teresa Calcutta đến để phục vụ cho những người nghèo nhất trong những người nghèo. Và như vậy, mẹ đã xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Kitô ở giữa xã hội Ấn Độ. Rồi những người như Thánh Phanxicô Assisi ở tại Assisi đã làm chứng cho một đời sống khó nghèo vì Đức Kitô. Và biết bao nhiêu vị thánh đã sẵn sàng dùng cả cuộc đời của mình để giúp cho những người nghèo, để phục vụ, như Gioan Thiên Chúa, như Thánh Vincent de Paul, là những vị thánh đã lo công việc bác ái từ thiện, lo những công việc xã hội, và cha Given lo cho những người trên nước Mỹ mà có những gia đình hoạn nạn khó khăn. Thì trong giai đoạn của Ngài, Ngài đã lập ra hội Nai Columbus chẳng hạn, và biết bao nhiêu cái khó khăn trong đời sống vẫn tiếp tục cần những bàn tay đưa ra để phục vụ. Chứ không phải tranh chấp nhau mắt đền mắt, răng đền răng, không phải tranh chấp nhau để hơn thua nhau và chống cự nhau, chỉ đưa tới sự đổ vỡ, tới tai nạn, tới đau thương, tới chết chóc thôi. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng ta để biến đổi chúng ta và toàn thế giới sống trong đại gia đình yêu thương của Thiên Chúa là Cha chung mọi người. Amen.
Trong đêm nơi kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thâu, sống trên giường chân cơ cầu, lời gian nguy chung ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành. Lạy Ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thâu. Sống trên dương chân cơ cầu, lưới gian nguy chung ngang đầu, đừng bỏ con đơn. Ngập dưới nước sâu, đưa con đi xa khuất khỏi gian tà nan buốt cuộc đời, son sắt tin nơi tình Ngài, con dám sống giữa đời,
lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ. Chân cơ cầu lưới gian nguy chung ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành,
đừng bỏ con mãi mãi ngập lặn trong thư thánh của Ngài. Đời hiểm nguy muôn lối, con dám nào liều bước Chúa ơi. Sông dài con cũng không chỉ ngại ngùng, nếu có Chúa bước cùng,
lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thâu. Sống trên dương chân cao,